Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết, thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự bài 18, nói về câu chuyện trong nhà Simon và phép lạ dẹp yên bão tố. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Giêsu là bạn thật qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Giêsu là bạn thật, và bây giờ là bài 18, câu chuyện trong nhà Simon. Chúng ta xem phần kỹ thuật của Luca trong phúc âm Luca chương 7, câu 36 đến câu 50, ghi lại những sự việc xảy ra trong nhà Simon là một người Pharisee khi Chúa Giêsu được mời đến đây. Có một người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pharisee thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giêsu đương ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu khóc, xoa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài, thấy vậy tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà giờ đến mình đó là ai, cũng biết ấy là một người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài quay lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt trên ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít, thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài thầm nghĩ rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Đó là phúc âm Luca chương 7, câu 36 đến câu 50. Chúng ta lưu ý là Chúa vừa nói lên điều người Pharisee chỉ trích răng và chính Ngài. Răng Báp Tít đã đến không ăn không uống thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng ấy là kẻ ham ăn mê uống, bạn với kẻ thâu thuế và người có tội. Nhưng sau đó Chúa lại được một người Pharisee mời về nhà đãi tiệc. Điều ngạc nhiên là Chúa đã bằng lòng nhận lời, dù Chúa biết thái độ của phần đông người đảng Pharisee là tự phụ, dựa vào công đức riêng và tự đặt mình lên những bậc thang đầu trong xã hội. Do vậy, Chúa cũng đã nhận lời Simon và đến nhà ông dùng bữa. Trường hợp này cho thấy Chúa Giêsu không phải chỉ là người chuyên kết bạn với đám thâu thuế và những người có tội như cáo giác của đám thông giáo, mà thật ra Chúa đến với bất cứ ai cần Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết Chúa Giêsu không phải là khách thường được những người Pharisee mời đến nhà, và cách đối xử kể lại trong câu chuyện trên đã cho thấy lý do. Là giai cấp cai trị trong xã hội Do Thái đương thời, người Pharisee coi Chúa thuộc hàng thấp kém hơn họ. Dù Chúa có trở thành Rabbi theo mắt quần chúng, nhưng theo họ, gốc gác của Chúa Giêsu vẫn chỉ là một người thợ mộc ở làng Nazareth. Vì thế đối với họ, những ai chưa từng được học hỏi luật pháp một cách kỹ lưỡng đầy đủ như họ và như các thầy thông giáo thì không thể nào được coi là ngang hàng. Khung cảnh bữa tiệc trong nhà Simon người Pharisee hôm đó cho thấy thái độ của họ đối với Chúa. Theo tập tục truyền thống, chủ nhà thường giữ một số nghi lễ xã giao trong khi tiếp khách, phải có nước rửa chân và phải xức dầu trên đầu khách. Chủ nhà nào tiếp khách mà thiếu những nghi thức trên là bày tỏ thái độ thiếu tôn trọng khách của mình. Khi Chúa Giêsu được mời đến nhà Simon thì những nghi thức lịch sự trên được âm thầm bỏ qua. Có lẽ ông ta quên, nhưng cũng có thể ông ta cố ý quên, và rõ ràng không hề tôn kính Chúa Giêsu. Về phần Chúa Giêsu, Ngài tỏ ra không ngạc nhiên gì về thái độ đó của chủ nhà, mà chỉ nói đến khi Simon nghĩ thầm phản đối việc Chúa không ngăn cản hành động của một phụ nữ xấu xức dầu cho Ngài. Chúa Giêsu đã đương đầu với một thành kiến sâu sắc về giai cấp mà Ngài hoàn toàn không có thiện cảm. Nhưng Chúa đã không thành lập một mặt trận xã hội để chống lại những thành kiến đó, mà Ngài đã chống lại bằng thái độ cương quyết nhưng đầy ân sủng đối với kẻ đã khinh miệt Ngài. Có những người khách khác cùng dự tiệc. Luca cho biết họ cũng đang xì xầm với nhau. Có thể đây là đám bạn bè của người Pharisee này, chắc cũng muốn gặp mặt Chúa xem ra như thế nào. việc một người phụ nữ xấu nết bước vào làm không khí bữa tiệc căng thẳng lên. Simon rất khó chịu vì biết người đàn bà này là một phụ nữ chắc nết. Có thể Simon không thấy chị ta từ đầu, nhưng cho đến lúc chị khóc xa nước mắt xuống chân Chúa Giêsu, rồi lại lấy tóc lau, rồi lại sức dầu lên, mùi thơm tỏa khắp nhà, thì Simon chợt nhận ra. Phần kỹ thuật của Luca cho chúng ta có cảm tưởng như là khởi đầu Simon không nói gì, nhưng đã có những suy nghĩ phê phán trong lòng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã biết ngay những gì ông ta thầm nghĩ, cho thấy đây là một trong nhiều trường hợp ghi lại quyền năng của Chúa hiểu rõ lòng dạ loài người khi Chúa trả lời những điều không hề được người ta nói ra. Simon suy nghĩ rằng, nếu Giêsu thật là tiên tri, ắt biết người phụ nữ kia là một tội nhân, tất sẽ không cho phép bà ta đụng đến mình. Chúa Giêsu cứ để mặc như vậy, chắc vì Ngài không biết, như vậy Ngài không thể là tiên tri được. Cách Chúa Giêsu trả lời cho Simon cũng hết sức đặc biệt. Ban đầu Chúa kể một câu chuyện, Luca kỹ thuật như sau. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier và người kia mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Câu hỏi Chúa đặt ra sau câu chuyện khiến chính Simon đưa ra câu trả lời phơi bày thái độ của ông ta đối với Chúa. Câu trả lời của Simon đã giúp ông ta quay nhìn lại chính mình. Tôi nghĩ là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Tuy nhiên, câu Chúa Giêsu giải thích lại còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Luca viết như sau. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài quay lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Đó là Luca chương 7, câu 44 đến câu 48. Trước hết, Chúa đem Simon so sánh với người đàn bà xấu nết mà ông ta và tất cả bạn bè của ông ta khinh bỉ. Nhưng rồi trong quá trình so sánh, Chúa cho thấy tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết. Còn Simon là kẻ được tha ít, nghĩa là ông ta bây giờ vẫn còn là tội nhân, trong khi người phụ nữ kia lại được Đức Chúa Trời công nhận là công chính. Để khẳng định điều đó, Chúa nói với bà ta mà không nói với Simon. Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Chính lời tuyên bố tha tội này của Chúa Giêsu đã làm cho họ thêm thắc mắc. Họ hỏi nhau, người này là ai mà cũng tha tội? Đối với họ, chỉ có một đấng duy nhất có quyền tha tội, đó là Đức Chúa Trời. Họ bảo rằng Chúa Giêsu tuyên bố tha tội là lộng ngôn vì dám coi mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. C.S. Lewis trong cuốn Cơ Đốc Giáo Đơn Thuần đã lập luận rằng tuyên bố tha tội là một trong những câu nói độc đáo của Chúa Giêsu, câu nói khẳng định Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hơn bất cứ câu nào khác. Ông lấy thí dụ đại ý như sau. Cô Thủy đi guốc, vô ý dẫm vào chân anh Thắng, vội vàng xin lỗi. Nhưng khi anh Thắng là nạn nhân chưa kịp nói gì, thì anh Hùng đứng gần đó đã dõng dạc tuyên bố bỏ lỗi cho cô Thủy. Người được quyền tha lỗi trong trường hợp này là ai? Tất nhiên là anh Thắng, là người bị cô Thủy đạp trúng chân, chứ không phải là anh Hùng nhanh nhẩu đoạn. Nhưng việc anh Hùng làm dường như lại rất giống việc Chúa Giêsu làm đối với người đàn bà xấu nết. Bà ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng mọi tội chúng ta phạm đều trước hết xúc phạm đến Đức Chúa Trời khi vi phạm giới răn của Ngài. Khi chúng ta phạm đến các giới răn yêu thương công chính thánh khiết của Chúa là chúng ta xúc phạm đến Ngài. Nhưng Chúa Giêsu lại tuyên bố tha tội là điều người Do Thái không chấp nhận, trừ phi Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, thì lời tuyên bố tha tội của Ngài mới có ý nghĩa. Nếu không phải là Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu tuyên bố tha tội như trên, thì Ngài không thể là một người tốt được. Trong khi đó, không ai dám kết luận Chúa Giêsu là một người xấu, vì bao nhiêu việc quyền năng Chúa làm chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố tha tội của Chúa Giêsu lại càng giúp chúng ta kết luận Ngài thật là Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài đã bị con người xúc phạm. Chúa đã tha tội không chỉ bằng lời tuyên bố suông, nhưng bằng hành động hy sinh đền tội cho tội nhân. Ngài không chỉ nói, nhưng Ngài đã thực sự làm. Bây giờ chúng ta nói đến phép lạ Chúa làm trong cơn bão biển. Phép lạ đầu tiên chúng ta khảo sát là cơn bão giữa biển Galilee, được ghi trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan: Matthew chương 8 câu 23 đến câu 27, Phúc Âm Mác chương 4 câu 35 đến câu 41 và Luca chương 8 câu 22 đến câu 25. Phúc Âm Matthew kỹ thuật như sau: Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Bất ngờ biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy của gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Những cơn cuồng phong thỉnh thoảng hay thổi luồn qua giữa hai dãy đồi tạo thành cơn bão biển dữ dội ở hồ Galilee một cách bất ngờ. Một cơn bão như thế cũng đã bất ngờ chụp phủ con thuyền Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang đi. Sóng lớn tạt nước vào đến nỗi thuyền gần chìm, nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ngủ sau lái trong khi các môn đệ bối rối kinh hoàng. Thái độ bình thản của Chúa Giêsu tương phản hẳn không những với thái độ của các môn đệ mà với cả cơn cuồng nộ của biển cả. Điều này làm cho chúng ta phải chú ý vì nhiều người trong số các môn đệ Chúa vốn là các ngư phủ ngay tại hồ Galilee. Họ đã rất quen với những trận bão bất ngờ như thế và biển cả không dễ gì làm cho họ hoảng sợ. Tuy nhiên, trong cơn cuồng phong, họ linh cảm được đằng sau những sóng gió kia có một cái gì bất thường không giải thích được. Đến lúc không còn chịu đựng nổi nữa thì họ kêu Chúa: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi sắp chết. Họ kêu Chúa không phải vì họ sợ cho tánh mạng của Ngài, nhưng cho tánh mạng của chính họ. Mác ghi lại với một ý khác như sau: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Trong cơn kinh hoàng, họ có ý như trách Chúa đã hoàn toàn vô tâm, không để ý gì đến tình cảnh nguy hiểm cùng cực mà cứ bình thản ngủ. Các sách phúc âm cho thấy Chúa đã đưa ra hai lời của trách, một lời cho gió bão và lời kia dành cho các môn đệ. Lời Chúa đã khiến cho gió bão hoàn toàn yên lặng và cũng khiến cho các môn đệ kinh hãi. Chưa từng bao giờ họ thấy ai của trách gió bão như vậy. Ai có quyền ra lệnh cho thiên nhiên trừ ra đấng đã tạo dựng nên cõi thiên nhiên? Tuy nhiên có người cho rằng việc đó không có gì lạ vì do sự trùng hợp nào đó, đúng lúc Chúa của trách thì gió bão cũng vừa tan cơn. Tuy nhiên người giải thích như thế lại không thể giải thích thái độ sợ hãi của các môn đệ sau đó. Người giải thích theo kiểu trên chỉ suy luận, nhưng các môn đệ thì kinh nghiệm và ai bảo rằng họ không biết suy luận. Môn đồ kinh hãi lắm nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Hơn nữa, nếu thật cơn bão yên lặng không do Chúa ra lệnh mà Chúa lại bảo như thế, thì Ngài có phải là đấng đáng tôn trọng hay không? Chúa Giêsu trách họ chưa có đức tin. Matthew cho biết Chúa trách họ ít đức tin, trong khi Mark chỉ ghi lại hai câu hỏi của Chúa Giêsu: Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là tại sao các môn đệ Chúa Giêsu đã theo Ngài bấy lâu nay, thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm mà vẫn chưa tin Ngài. Như vậy tin theo nghĩa Chúa muốn nói ở đây là gì? Chúng ta không hiểu, một phần vì chúng ta không có kinh nghiệm sống trong bối cảnh của người Do Thái, và một phần vì trong một phương diện, chúng ta biết Chúa gián tiếp hơn các môn đệ, nghĩa là họ thấy Chúa, nghe Chúa, chứng kiến các việc lạ Chúa làm, còn chúng ta dựa phần lớn vào Kinh Thánh. Như vậy, đức tin Chúa đòi hỏi các môn đệ trong hoàn cảnh này là gì? Họ chưa tin Ngài là Đức Chúa Trời. Điều này rất khó nói với người Do Thái. Do Thái giáo dạy họ rất kỹ rằng Đức Chúa Trời chỉ có một và họ chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Hơn nữa, Đức Chúa Trời của họ là chân thần, không ai thấy Ngài mà còn sống. Nếu họ đã thấy Chúa Giêsu như một rabbi, một người, họ nhìn thấy Ngài, nghe tiếng Ngài nói, thì thầy họ chỉ là một người chứ không thể là Đức Chúa Trời được. Thật ra, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đối với họ, đây là một khái niệm không thể nào hiểu hay chấp nhận được. Nhưng Chúa Giê-xu lại đòi họ phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Đối với Chúa Giê-xu, đây là loại đức tin giúp cho các môn đệ của Ngài không sợ hãi trong cơn bão biển. Nếu họ biết và tin rằng họ đang cùng đi thuyền với Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng nên trời, đất, biển cùng muôn loài trong đó, thì tất nhiên họ sẽ không sợ. Thử tưởng tượng Chúa Giê-xu không xuất hiện cách đây 2.000 năm, nhưng lại xuất hiện ở thế kỷ thứ 21 và tại Việt Nam. Chúa đi đây đó chữa bệnh, làm phép lạ, đuổi quỷ, giảng đạo như một đạo sĩ, rồi bảo chúng ta tin người đó là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, thì chúng ta có tin nổi không? Chắc là rất khó, và có lẽ đức tin chúng ta còn kém hơn cả người Do Thái và các môn đệ Chúa nữa. Đó là khó khăn của các môn đệ khi Chúa trách họ là đã không tin Ngài là đấng từ trời đến, Ngài có quyền năng của Đức Chúa Trời và cũng chính là Đức Chúa Trời. Như vậy, tin Chúa Giê-xu đối với các môn đệ lúc đó là tin rằng vị Rabbi đang ngủ trong thuyền của họ là đấng tạo hóa. Tất nhiên, vì đã không thể tin như thế, cho nên họ kinh hoàng khi cơn bão nổi lên cuồng nộ. Chúng ta thấy ngay, để các môn đệ có đức tin như Chúa muốn không phải dễ, hoàn toàn không dễ dàng, đến nỗi chúng ta nghĩ rằng đức tin loại này chúng ta có được là do Chúa ban. Con người sống không thể nào loại bỏ lý trí lúc nào cũng hiện hữu trong mình. Descartes bảo rằng khi tôi tư duy là tôi hiện hữu, nghĩa là chúng ta không thể không tư duy, vì còn hiện hữu, chúng ta còn phải tư duy, ngay cả trong lúc ngủ, tiềm thức của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động. Người mất trí tư duy theo cái logic độc đáo của họ. Chính cái tư duy đó khiến cho chúng ta không hiểu, không nhận được Đức Chúa Trời, vì Ngài ở ngoài mọi kinh nghiệm của người không tin Ngài. Người vô thần là người cự tuyệt đối với các ánh sáng về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu có ai còn để cho một chút ánh sáng ấy chiếu rọi, thì sẽ có ngày nhận ra Đức Chúa Trời. Tất nhiên, không bằng lý trí, mà bằng đức tin. Con người hữu hạn với lý trí hữu hạn không thể nào hiểu biết về một Đức Chúa Trời vô hạn. Pascal từng nói rằng, thành quả lớn nhất của lý trí là giúp cho con người nhận ra rằng lý trí có một giới hạn. Ở những chỗ lý trí không thể đạt tới như những kiến thức về Đức Chúa Trời chẳng hạn, thì cánh tay đức tin lại vươn dài để con người có thể đến được với Đức Chúa Trời. Lý trí của con người chỉ làm công tác chuẩn bị dọn đường. Chính đức tin mới là cây cầu bắc ngang qua từ con người đến Đức Chúa Trời. Giống như một cây cầu rất dài, có thể chúng ta không nhìn thấy bên kia cầu, nhưng chúng ta cảm nhận rằng cây cầu đó không chơi vơi trong không gian mà đã thực sự gác vào Đức Chúa Trời. Phao-lô đã xác định phương thức của đức tin như sau. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa được giao giảng. Rõ ràng, ông đã xác định vai trò của lý trí, nghe, hiểu, chấp nhận, rồi đức tin sẽ đến. Đức tin đến một cách bí mật lạ lùng, không phải vì tôi thông minh, lập luận giỏi như các nhà bác học, mà tôi có thể hiểu được những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời rồi tin Ngài. Đức tin nơi Chúa không chỉ dành cho những người thông minh xuất chúng, nhưng cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi tầng lớp. Trí óc người thợ, trí óc người nông dân rất đơn sơ, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận biết Đức Chúa Trời và có thể lý giải được những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời khi họ tin Ngài. Như vậy, đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng là một món quà vô giá Chúa ban cho người có tấm lòng khao khát trông đợi. Chính đức tin nơi Chúa cũng là một mầu nhiệm mà con người có thể kinh nghiệm. Câu hỏi của Chúa Giê-xu cũng là một lời của trách. Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Nghĩa là đúng ra họ đã phải tin rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đối với lý trí, đây là việc bất khả thi, nhưng như chúng ta đã nói, đức tin suy đến cùng lại chính là ơn Chúa ban, chứ không do con người tạo ra được. Đức tin là do Chúa ban, nhưng Ngài không ép buộc ai phải nhận, mà họ phải tiếp nhận một cách vui lòng, tình nguyện. Các môn đệ của Chúa Giê-xu có nhiều cơ hội để nhận ơn ban đức tin đó, nhưng họ đã không tiếp nhận. Cho đến khi thuốc thử đức tin đã đến, là cơn bão kinh dị chụp phủ, thì họ không có gì để chống đỡ. Đức tin mơ hồ của họ nơi Chúa chợt bay theo gió. Đức tin và sợ hãi dường như tỷ lệ nghịch với nhau. Đức tin tăng lên thì sợ hãi giảm xuống và ngược lại. Tất nhiên như thế cũng có nghĩa là đức tin có nhiều mức độ. Thật ra đức tin không chỉ có nhiều mức độ, nhưng đức tin nơi Chúa lại còn là một thực thể sống tùy thuộc vào mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Khi hai thanh niên nam nữ quen biết tìm hiểu nhau, thì đến một mức độ nào đó, cái mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu phát sinh. Người ta bảo rằng nếu tình yêu không tăng trưởng thì nó sẽ chết, nghĩa là gì? Người ta muốn hàm ý rằng tình yêu đó không chỉ là một chút tình cảm qua đường, nhưng khi được vun sới, nó thực sự lớn lên, mạnh mẽ, chi phối cả cuộc sống con người. Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng, vì bổn phận chúng ta có thể làm được những việc tốt, nhưng vì tình yêu người ta có thể làm được những việc phi thường. Tình yêu đây không nhất thiết là tình yêu nam nữ, mà có thể hiểu tất cả các loại tình yêu tổ quốc, tình yêu gia đình, tình bạn là động cơ khiến cho con người dám sống hy sinh. Như vậy, điều chúng ta muốn nhấn mạnh là đức tin không chỉ là một mối liên hệ cứng ngắc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Tôi tin có Đức Chúa Trời, nhưng đức tin nơi Chúa phải là một thực thể sinh động, đa dạng, phong phú và tăng trưởng mỗi ngày. Đức tin không phải là giáo điều cứng ngắc, nhưng đức tin nơi Chúa nói lên một mối liên hệ mật thiết với Chúa càng ngày càng sâu đậm, càng bền chắc hơn. Trên thuyền, trong cơn bão biển, Chúa gọi các môn đệ, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Chúa ngạc nhiên vì dù họ đã ở với Chúa một thời gian, mà sao sợi dây đức tin vẫn chưa cột chặt họ với Ngài. Đến bây giờ trong cơn bão họ hoàn toàn chới với, thấy mình ở bên ngoài vòng tay che chở của Đức Chúa Trời. Nếu sợi dây đức tin đã cột chặt họ với Ngài, thì còn có gì phải sợ hãi nữa? Một người nói mình tin Chúa, nhưng nếu chưa được thử nghiệm trong những trận cuồng phong của cuộc đời, thì khó có thể biết đức tin của người đó chỉ là một mớ giáo lý suông hay đã thực sự là một mối liên hệ sống động với Chúa. Đức tin giải trừ sợ hãi khỏi cuộc sống. Một khi đã có đức tin nơi Chúa, nghĩa là có một mối thông công mật thiết với Chúa, người tín đồ sẽ bất chấp hoàn cảnh bên ngoài, kể cả những cơn bão cuồng nộ như các môn đệ Chúa đã gặp, hay kể cả những cơn bão đời đất bằng nồi sóng nữa. Biết chỗ yếu kém của các môn đệ, Chúa Giê-xu quyết định cho các môn đệ thấy thêm quyền phép của Ngài. Trong thời cổ đại, con người vẫn có niềm tin tưởng cho rằng đằng sau sức mạnh cuồng nộ của thiên nhiên là quyền lực của ma quỷ, của tà linh. Sau cơn bão biển ghê gớm đó, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi qua bờ bên kia, rồi đến miền Gê-ra-xê. Tại đó, Chúa đã bày tỏ quyền năng mạnh mẽ của Ngài trên quỷ dữ và cứu người bị quỷ ám tại đây. Tất nhiên, không phải là Chúa đồng quan điểm với con người rằng đằng sau các sức mạnh thiên nhiên là quyền lực của ma quỷ, nhưng Chúa chỉ muốn cho họ thấy quyền năng của Ngài một cách rõ ràng hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.